biết rõ tất cả các pháp đều là rốt ráo, là tịch diệt tướng, là vắng thương vì chúng sanh hành thiện pháp khiến họ được lợi ích. Đó. Trong phần đó hôm nay chúng ta học tới đó. Quý vị có gì thắc mắc thì hỏi. Hôm qua nếu hôm qua thắc mắc gì thì chúng ta hỏi đó.
Rõ ràng dù có Phật
chẳng có Phật, thì các pháp tướng vẫn là thường trú, không có mất mát. Pháp tánh, pháp tế, pháp vị vẫn là thường trú. Cái chữ ở trong này là pháp tánh này, pháp tế này, pháp vị. Nhưng người ta yêu nó, nhưng nó xưa nay người ta yêu chỉ là pháp trú, pháp tánh, pháp tế, pháp vị vẫn là thường trú, chẳng sai khác và cũng chẳng mất mát. Thực tế và là thực tế, pháp tánh, thực tế, pháp vị chẳng sai khác, cũng chẳng mất mát. Như vậy tức là Đức Phật Tổ đã dạy rõ là thực tế của các pháp không phải thường mà cũng không phải vô thường. Cầu thường hay là cầu vô thường, nếu chúng ta chấp thường hay là chấp vô thường, dẫn đến chấp thật tướng pháp thì cũng đều là lỗi lầm. Chư thiên ở giữa hư không nghe như vậy thì mới hớn hở phát đại âm thanh rằng đây ở cõi nam bồ đề này Phật đã vì chúng sanh chuyển pháp môn lần thứ hai. Nhưng mà từ chuyển pháp môn thành lần thứ nhất là chuyển lúc nào mà đây là chuyển pháp môn lần thứ hai? Cái là chuyển pháp môn thứ nhất là chuyển tại vườn vườn lộc uyển, tức là tại vườn mai cho năm mươi năm triệu trần nhân về cái pháp tứ đế. Tức là lần chuyển pháp môn lần thứ nhất đó, là chuyển tức là con thuyết về cái pháp tứ đế, tức là cái đó gọi là sơ chuyển pháp luân, nó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Đây là cái nhân khởi đầu tiên để đưa chúng sinh đến chỗ giác ngộ. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, tức là Đức Thế Tôn là chỉ rõ cái nỗi khổ đau của chúng sinh là bởi vì sơ chấp ngã. Muốn phá trừ cái sơ chấp ngã đó thì phải tinh tấn tu tập theo con đường đắc chánh. Nếu mà đến đây thì đây là lần chuyển thứ hai. Sau khi người nghe như vậy là tu tập thì đương nhiên là mình sẽ vượt được cái khổ đau, tự hỏi thắp lên cho mình một ngọn tuệ đăng, đạt đến quả vị vô sinh, tức là đạt đến quả vị cao tột của các vị thánh, đó là Bất A La Hán. A La Hán được dịch chữ A La Hán này được dịch ra ma đang cái đặc trưng là sát tặc, là vô sinh, là ứng cúng, tức là không còn những cái tên vật phiền não. Tất cả những chiếc sử đều phá sạch, phá sạch bằng con đường đắc chánh. Đây là lần chuyển pháp môn thứ nhất mà Kiều Trần Nhân vừa nghe nói xong là hiểu rồi thực hành, thì cái này là cũng cái khó. Tới tận nghe xong rồi chúng ta tư duy, chúng ta hiểu và chúng ta thực hành, thực hành để đạt tới cái chỗ vô sinh pháp nhẫn thì không phải là cái chuyện giản đơn. Đạt tới chỗ vô sinh pháp nhẫn tức là mình đã đạt đến cái trí tuệ, mình thấy rõ tất cả các pháp đều vô sinh sinh, vô sinh sinh, tức là bản gốc của nó là vô sinh. Tâm của chúng ta bản gốc cũng từ vô sinh sinh, niệm khởi của chúng ta bản gốc cũng từ vô sinh sinh. Thế vậy thì trong cuộc đời này thì khi chúng ta ứng tiếp với khách cần thì chúng ta không có đủ, nếu không có tu, không có tinh tấn mà tu tập thì không có đủ sức phá được có được cái chứng sanh tâm, không có đủ sức tinh tấn tu tập trong tâm niệm thì không thể phá nổi cái chứng sanh tâm. Đối với vấn đề mà chúng ta tu tập để mà cầu mong, để mà trong kinh điển thì nói là chúng ta cầu về cái cảnh giới tây phương cực lạc đó. Nhưng mà ai cũng muốn khi mình là con mình, khi mình đến cái chỗ mà trung tuổi hay là khi mình quá vãng thì mình cũng mong cầu là mình sẽ được đến cảnh giới Phật, cảnh giới của tây phương cực lạc. Nếu mà muốn đến tây phương cực lạc thì đương nhiên quý vị là phải ra đông phương trước đã. Tức là từ đông phương rồi mới sang tây phương. Mà đông phương rất là mình tu tập. Tu tập tức là ở đông phương. Mà hết cái thời gian tu tập rồi thì mới ra tây phương. Đó, để hết quý vị. Thế nói cái chuyện đông phương thì để quý vị nói rằng chúng ta đã học ma hay bắt nhập tâm mật thì nó mới biết rõ là các pháp thường trú. Đúng không? Các pháp thường trú tịch nhiên như vô phương thì đó là chúng ta biết rõ là phương là vô phương. Nhưng mà tại sao lại trong kinh điển thì nói cái đông phương nó chỉ đơn lai hạ sinh di lặc tôn phật, còn nói tây phương thì có hơn a di đà phật. Nhưng như chúng ta hiểu rõ là đông phương với chủ đơn lai hạ sinh, tức là coi như là một cái niệm kế tục phải được tăng sinh. Vậy là chủ đơn lai tức là chỉ cho cái niệm kế tục, cái niệm khởi tiếp tiên là nguyên nhân. Nếu mà cái niệm kế tục đó phải là tăng sinh thì gọi là đông phương, tức là dụ cho mặt trời mọc, mọc lúc nào, mọc sau một đêm tâm tối. Tức là khi mình còn vô minh, còn tăng tấn, mình chưa tu, mình chưa tu y, mình chưa học tập, mình chưa tu tập, mình chưa tăng tấn tu tập, thì mình đương sống trong cái cảnh đời. Cái cảnh đời nó làm cho con người mình trao đảo, buồn, giận, ghét thương, mình trao đảo. Thì qua cái đó mình thức tỉnh. Có một lúc nào đã chợt mình chấm dứt cuộc đời rồi mình thức tỉnh. Mình quay về với tâm bảo. Thì nhờ cái Phật pháp tăng, tức là thế gian tụng trì tâm bảo, nhờ siêng năng cốt sách, nhờ tượng Phật bằng siêng năng cốt sách trên chánh điện, nhờ kinh điển ở tranh tủ hay là kinh điển in ấn hành, nhờ cái gì, nhờ các vị tăng nương theo cái bánh của Phật, nương theo bánh Phật mình bớt đi cái phiền não tỉnh giác thật như mình. Đó là đồng phương. Đồng phương đương lai hạ sinh, mình chợt giác ngộ, tức là mình là đương lai hạ sinh. Nhưng mà nếu mình tinh tấn giác ngộ như vậy á, thì mình như người kế tục tinh tấn giác ngộ như vậy thì luôn luôn phải tỉnh giác, luôn luôn giác ngộ, thì cái ánh sáng trí tuệ nó bắt đầu nó phát sinh. Nếu mặt trời mọc ở giữa trưa, cái ngày mọc ở giữa trưa thì mặt trời nó chói quá, cái ai mà sáng nó tự nhiên thấy mình chói. Thế thì khi mà sáng quá là thấy chói. Nó chưa thuần thục cái ánh sáng nó có, chưa thuần thục cho nên á. Khi mặt trời nó chuyển về phía bên tây, nó lặn về phía tây, nó khúc sau đỉnh đồi rồi, thì đương nhiên nó mới chiếu dịu cái ánh sáng, nó dịu chiếu lên. Tức là khi mà đã thuần thục tu hành với đầy đủ trí tuệ đó, thì cái đó gọi là cõi thương tịch quán tịnh độ. Cái cõi mà tây phương là cõi gọi là thường tịch quan tịnh độ, đó là nơi thường tịch thường chiếu nơi đức A Di Đà, tức là vô lượng quang, vô lượng thọ, là nơi bất sanh bất diệt trí diệu, nên gọi là thường tịch thường chiếu. Thì nó gọi là tây phương cực lạc, nơi đó đắc bằng lưng lưng. Nhưng mà tôi nói một số quý vị tôi nói mình tu hành nó có thích nữa đến vậy rồi đấy. Người ta ở thế gian người ta thích lên đêm về gái, ta buông tả bán tầng. Mà gọi là mồ hôi nước mắt trộn lẫn với nhau, kiếm được tiền bạc để mua đất ở thành phố này, ở đây thành phố Hồ Chí Minh này. Mà muốn mua đất này cái chỗ mà có vũ sùng mình mặt tiền ở đó, có là đất sinh hoặc tê thì cũng phải hết bác chỉ nên bác chỉ hết. Mỗi mình mua như vậy mình để dành bao nhiêu lâu lấy lấy lộn muốn trong cuộc đời này rồi mình thích đưa lên để gái cần ai khổ đế tháo bộ hồi hộp nó mua được, tại vì người trước rồi đâu mua được mà đất, mà cái đất đó là đất sình, đất xoải, đất đó. Còn là mình tu cái chuyện gì mà bắt đầu đi đi mình lên Tây Phương Cực Lạc là bắt bằng nguyên ngày này thích để đêm dậy rồi gáy tháo mồ hôi hột thì mua chỉ đất được đất sình đất khô, còn cái tâm trí là đất bằng lưng lưng mà sẽ kiểu mình tu là chiều mình thắp ba cây nhang tháng ăn chay được nữa này. Vậy mà đòi lên cái chỗ đất bằng lưng lưng không biết trên đó có ai bán đất bằng lưng lưng không. Như vậy là mình cũng biết là tu cái kiểu lấy da là sao. Có lẽ là mình chung vô trong cái xe hay xe đứa nào đó đem ra không ai. Cái chỗ đó ít người mua bán thì mình đất trong trong khe núi, đất ở chú có trong hang cùng ở hẻm trong chỗ thâm sơn cùng cấp đó thì mấy người có thể mình mua được, không cần cái phí tổn gì hết. Mình muốn biết nè, mình ra nước đá mình sống cho được cũng phải cày phá lâm, tức là loại cày dữ dội á, tức là mình phải búa rìu dữ dội á, thì mới có đất cày xới lên để trồng trọt được. Thì đúng vậy, sự tu hành mình gặp những thứ nghiệt ngã trong cuộc đời, ngày mình không buồn, không giận, vẫn có cái tâm từ bi thì thật sự là không phải giảng đơn. Cho nên á, thuyết chuyển pháp luân lần thứ nhất độ 55 kiều trần du người tách tới cái chỗ vô sanh pháp nhẫn để đạt tới cái chỗ quả vị thánh thì phải có cái công năng tu việc tu tập như thế nào. Nhưng mà người hiểu là nếu mình sẽ cầu Phật sẽ lên được Tây Phương thì đương nhiên cái cầu đó mình bắt ở đâu, ít ra mình phải có cái cầu để mình bắt lên Tây Phương Cực Lạc. Còn lần này mình cái cầu mình bắt cũng được mà cái cân khúc đường này mình bắt còn chưa được, nó như cái cầu mà cầu lên tới Tây Phương Cực Lạc làm sao mình bắt cái cầu đó được. Con cầu được lên Tây Phương Cực Lạc mà Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Dạ ở phía bên Tây. Hỏi ở phía bên Tây chỗ nào? Chẳng lẽ mình chỉ ngay ở bên Hồng Chợ Lớn à? Thành thử ra mình mới biết rằng cái việc mà tu hành là phải đạt tới cái chỗ vô sanh pháp nhẫn, tức là mình phải tự nhẫn mà đứng lên tất cả những ý niệm về lên cái chỗ vô sanh. Tất cả mọi ý niệm đưa vào cái chỗ vô sanh, mình niệm vì cái ta, xin lỗi có nhiều người là chỉ có nghe hoặc là chỉ thấy cũng vì cái ta thôi mà gọi là nói lên những cái cơn phiền não, nói lên những cái cơn giận sân si suốt cái đêm trần trọc họ không thể ngủ được cũng chỉ vì một cái nghe hay là một cái thấy nào đó. Thì làm sao mình đưa những ý niệm mà trần trọc đó với cái tâm bỉ thử, với cái tâm dâm tị hơn thua đó về tới cái đất vô sanh được, nếu không phải là ma ha tát nhã ta la mật thì có cái sức thần nào mà đưa mình tới cái chỗ vô sanh được đó. Do đó cho nên ở đây nói rằng trong cái hội bát nhã này, trong cái hội mà thuyết bát nhã tăng mật này có vô lượng chư thiên được vô sanh pháp nhập. Mình có chịu hy sinh không? Mình có chịu hy sinh về cái tự ngã của mình để làm được một điều thiện, thấy người khác họ hy sinh vì cái tự ngã của họ để làm một điều thiện đó, mình có danh giác hay không? Thì như vậy á, tất cả những ý niệm thiện của mình, những cái ý niệm thiện đó hoàn toàn là thuần thiện, nó phải hoàn toàn thuần thiện và luôn luôn giữ tâm ở nơi cái mảnh đất vô sanh. Và khi ở nơi cái mảnh đất vô sanh hoàn toàn thuần thiện vậy đó thì nơi đó nó thấy rõ là từ đó dẫn sinh ra trí tuệ để mà diệu dụng tùy duyên Cho nên nó đang nói là nghe trong hội Bát Nhã này có vô lượng chư thiên được vô sanh pháp nhẫn. Và những cái vị mà chư thiên được vô sanh pháp nhẫn này đó, nhận ra Bát Nhã Ba La Mật đó là mẹ đẻ ra chư Phật. Cho nên ngài mới nói rằng hàng chư thiên mới hớn hở đem hoa tán Phật phát ra đại âm thanh rằng, ngay ở trong quả viên phù đề này, Phật vì chúng sinh mà chuyển pháp luân lần thứ hai, khiến cho trăm nghìn thiên tử được vô sanh pháp nhẫn. Đó. Như vậy thì rõ là khi mà trong tâm của chúng ta sáng rồi đó, thì chúng ta mới đưa tất cả những ý niệm thiện đó đi đến chỗ thăng hoa được. Ở trước kia tập tành để chúng ta có những ý niệm thiện, khi mà chúng ta đã hoàn toàn thuần thiện rồi thì đưa ý niệm thiện đó đạt đến cái chỗ năm đỉnh cao của trí tuệ, đó là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Và những người mà thấy được như vậy thì phải là hàng thiện bậc cao, gọi là chư thiên. Đó. Nhưng mà đến đây rồi, biết ý niệm của chư thiên là thấy rõ là khi mình đã tu hành mà giữ cái tâm hoàn toàn trong sáng thanh tịnh, để rồi luôn luôn á, hay luôn luôn mình ở trong cái thể, trong cái chỗ mà vô sanh pháp nhẫn ấy. Tức là đứng trước bất cứ một đối cảnh nào, dù nghiệt ngã, dù nghịch tới đâu nữa, mình vẫn phát được cái tâm hoan hỷ. Cái đó khó lắm, tôi đã nói rằng cái đó rất là khó. Tôi nói rất đơn giản, gặp một cái người mà mình lại không ưa thích, mà người ta, ví dụ như mình không ưa thích cái người đó, mà người ta bị bệnh, bị tật, bị khổ đau, cái người thân thương của mình, cái người mà mình gọi là thân thương của mình, họ ra tay, họ giúp đỡ cho cái người tật bệnh khổ đau, cái người gặp nghiệt ngã con cái là cái người thân thương đó của mình lại là cái kẻ mà mình không ưa thích, lại là cái kẻ mà mình thấy mình có thể mình thấy mình căm ghét. Vậy người thân của mình lại đứng ra để mà lo lắng, để mà giúp đỡ, thế mình có bực mình không? Có bực không? Có giận không? Có hờn không? Có tức không? Có trăn trở không? Như vậy cái lúc đó thì mình tu cái pháp gì? Tu cái pháp gì? Mình có khởi lên một cái niệm thiện, khởi lên một cái niệm từ bi hỷ xả được không? Mà có khởi kịp chứ không? Rồi đã giận, đã hờn, đã than, đã tức rồi thì đương nhiên tâm lòng mình coi như có một cái dấu ấn, luôn luôn có một sự buồn tủi, luôn luôn có một sự tức tối. Thì hỏi cho mình dù có học thiên kinh vạn quyển đi nữa, mà đứng trước những cái tình huống như vậy mà mình không cởi bỏ được, thì như vậy là cái công đức tu hành của mình và cái sự học hỏi của mình ở trong cái gì, cái dòng nước mát trong dòng suối cam lồ của đấng từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là coi như mình coi như đã đổ hết. Khó lắm. Chỉ có trí tuệ Bát Nhã này mới chiếu rọi được cái tâm thức chúng sanh của mình đó. Cho nên các chư thiên lúc bây giờ rất là hớn hở, rất là vui mừng, phát đại âm thanh rằng Phật đã vì chúng sanh mà chuyển pháp luân lần thứ hai, tức là nói đến chỗ sơ xuất của trí tuệ. Chỉ có trí tuệ này mới có thể hàng phục được các ma. Phật dạy này tu Bồ Đề, pháp luân này chẳng phải chuyển lần thứ nhất, mà cũng chẳng phải chuyển lần thứ hai. Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải vì chuyển hay là vì hoàn mà xuất hiện, vì sao? Vì hữu pháp và vô pháp đều là tánh không. Đó. Do đó cho nên Bát Nhã Ba La Mật chẳng khởi nè, chẳng tác nè, mà lại dẫn đến vô sanh pháp nhẫn, nên Phật dạy là chẳng chuyển chẳng hoàn. Như vậy vô sanh pháp nhẫn là gì? Đạt cái chỗ rõ ràng các pháp là tánh không, nhận ra cái bộ mặt thật của nó là tánh không, thì đó gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thế mình biết rõ là cội nguồn của các pháp là tánh không, thì cái gì mình tu? Nếu biết rõ cội nguồn của các pháp nó là tánh không, thì đương nhiên đã cái buồn, cái giận tức khắc nó sẽ được đưa vào vô sanh. Tức là cái buồn, cái giận của mình, hay là cái tức của mình, cái tham sân si của mình, thì dần ở đây là gọi là hoàn toàn đã thuần thiện rồi, đạt tới cái chỗ vô sinh rồi, thì nhận rõ bản thể của nó là tánh không. Nên biết rõ tất cả những cái đó đều là vô minh. Cái buồn, cái giận, cái thương ghét là vô minh. Vô minh, nhưng mà mình nhận được rằng đó là vô minh, nhưng mà biết rõ cái vô minh đó là hưng vật. Cái vô minh đó cũng là huyễn pháp, rốt ráo vẫn là tánh không. Thì cái vô minh đó không có thật có. Như vậy cái buồn cũng không thật có, cái giận cũng không thật có, cái ghét nó cũng không thật có, mà tất cả đó chỉ là niệm khởi, và lành chất trong cái niệm khởi đó. Cho nên rõ biết niệm khởi nó là tánh không, rõ biết chẳng có gì, tức là nói chung là chẳng có phiền não, và cũng chẳng có bồ đề. Rõ suốt được cái đó, cho nên cũng chẳng có phát sinh, mà cũng chẳng có phát diệt, cũng chẳng có cái pháp nào đến, và cũng chẳng có pháp nào đi. Do đó cho nên chẳng hoàn, chẳng chuyển, chẳng phải có, chẳng phải không. Đó. Thì do vì trước của vô minh, cho nên nó có tà niệm. Thì Đức Thế Tôn là phá được cái tà niệm, đưa vào cái chỗ chánh niệm. Nay đã tu vạn sanh nguồn cái chỗ tu chánh niệm đó, tu vào cái chỗ thiện pháp đó. Do đó cho nên trước đây khởi ra cái tà hạnh, thì Đức Thế Tôn diệt cái tà hạnh đó bằng pháp tứ đế. Và sau khi đã phá được cái tà niệm đó, phá được cái vô minh đó, thì Đức Thế Tôn lại chỉ bày rõ là các pháp tánh không, cũng chẳng phải có, cũng chẳng phải không, cũng chẳng phải cũng có, cũng chẳng phải cũng không. Đó, tức là có không, cũng có, cũng không, chẳng phải có, chẳng phải không. Nha, ban đầu là mình chấp có, nhưng sau cái mình chấp gì? Chấp không. À rồi thì sau đó mình rơi lọt vào chỗ là cũng có mà cũng không. Sau khi mình rơi lọt vào chỗ cũng có mà cũng không rồi, thì mình phủ được cái chỗ cũng có mà cũng không, thì mình để phủ tới là cũng chẳng phải có mà chẳng phải không. Cái đó người ta gọi là tứ cú. Cái đó gọi là tứ cú. Nghe hiển bày được chánh niệm nè, hiển bày được chánh hạnh nè, nên chẳng chấp bốn tướng, như vậy mới gọi là chánh đạo. Tức là nay mới nói chữ chánh niệm. Chánh niệm ở đây tức là biết rõ niệm niệm là hiển hư. Biết rõ niệm niệm là hiển hư, cho nên mới gọi là chánh niệm. Nên không có tú niệm nào cả, mà không tú niệm nào là chánh niệm. Chứ không phải là tôi phát khởi ra cái niệm chân chánh, mà người khác phát khởi ra cái tà niệm. Đó là những cái mà gọi là định kiến và đối đãi. Mình chấp thủ rằng cái việc của mình nói ra là đúng. Khi mình đã chấp thủ cái việc mình nói ra là đúng á, thì đương nhiên sẽ có cái chỗ đối đãi. Cho nên nhiều khi mình trình bày theo cái ý mình, theo ý tôi như thế này nè, anh không nên làm như vậy nè. Theo ý tôi là anh làm như vậy là một điều rất là sai lầm, và tôi không bao giờ muốn thấy anh làm như vậy nữa. Nếu mà anh làm như vậy nữa thì tôi sẽ chết luôn, vì cái sự suy nghĩ của tôi là chân chắn, còn cái hành động của anh là không chân chắn. Thì đương nhiên người khác phải nói rằng theo cái ý của ngài nói như vậy thì theo như tôi nghĩ không phải như vậy đâu. Tôi làm việc như vậy là vì tôi có cái tâm từ thiện, tôi có cái tâm từ bi. Tại vì anh không thấy rõ bản chất ở bên trong cái nội dung của vấn đề, cho nên anh mới nói tôi là làm như vậy là bị người ta phê phán, bị người ta phê bình, bị người ta chửi bới. Thì tất cả việc làm nào thì cũng có người khen và cũng có người chê. Thì nay tôi muốn là cho anh hiểu được cái việc đó. Thì bên kia thì họ cái trình bày, bên này thì họ lại không đồng ý, như vậy nó trở thành một cái đối đãi. Như vậy bên nào tranh? rồi họ mới đem người ra người thứ ba hỏi chứ. Như vậy anh nghĩ coi tôi trình bày như vậy có đúng không? Rồi bên kia họ cũng đem người thứ ba đó, họ trình bày là tôi đã nói rằng không phải là không đúng, nhưng mà theo ý tôi như thế này là thấy đúng không? Nhưng mà tôi biết chừng nào đúng, biết chừng nào đúng, tức là nó bất tận không bao giờ đúng. Chỉ có cái tâm, chỉ có dùng ma tất nhã ta mật đa phát khởi cái gì hơn đại từ đại bi thì mới đưa tất cả những ý niệm đúng hay là ý niệm không đúng đó vào vô sanh. Mà phát khởi đại từ đại bi là phát khởi bằng cách nào? Mình phải biết tâm hành của chúng sanh, biết tâm hành đạo của đối tượng. Và khi mình biết tâm hành của đối tượng, mình giải tỏa được cái tư niệm lầm chấp của họ, không phải giản đơn rồi. Nếu không phải là người có trí tuệ siêu việt thì suốt cuộc đời họ sẽ có một cái mối ân hận, họ sẽ có một cái mối gọi là coi như là nắm nằm sống để bụng chết mang theo, nếu không có ma hàm bát nhã phải là mất. Bởi vì làm sao mà giải tỏa được cái ngã kiến, làm sao mà giải tỏa được cái mà gọi là ngã tâm. Chứ một lần họ bước vào thánh pháp, chứ một lần họ biết tự quy y, làm sao mà giải tỏa được ngã tâm của họ nữa. Cái hồi đó là họ từng trồng những hạt giống, năm hạt giống của vô minh. Đụng một chút thì giận, đụng một chút thì hờn, đụng một chút thì ghét. Mỗi lần giận, mỗi lần hờn, chút chút như vậy là họ trồng cái giống cây gì? Làm sao mình giải tỏa? Ở đây mới nói rằng nghĩa là coi như làm sao vượt tất cả những cái có, vượt tất cả những cái không, là vượt cái qua cũng cái cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không. Như vậy tức là mình mới đi sâu vào á ma ha tát nhã ba la mật đó, đi sâu vào cái đó gọi là đi sâu vào chánh đạo. Và cái chánh đạo này á tức là mình tu trên chỗ vô trụ. Bất cứ một việc làm nào mà mình đã có cái tâm tu rồi á thì đương nhiên là có cái chỗ đối pháp. Có đối pháp đó. Như vậy ngài Tứ Bồ Đề đã biết Phật dùng tịch diệt tướng để phá chấp hữu và chấp vô, tức là dùng tịch diệt tướng để phá chấp hữu và chấp vô, tức là phá cái phải và cái trái, phá cái có và cái không, phá cái thiện và cái ác. Mà nói đến chỗ tịch diệt tướng tức là bậc ngôn ngữ bậc sư lược, nói cái chỗ tịch diệt tướng này là vô tướng đó. Thế cho nên ngài sợ hàng sơ phát tâm chẳng hiểu mà khởi sinh ra tà kiến. Cho nên chư thiên thấy như vậy đó, chư thiên thấy Phật đã dùng ma ha bát nhã chỉ về cái chỗ tịch diệt tướng, nhưng mà sợ rằng chúng sinh còn chấp, cho nên nghĩa là coi như các ngài phải thưa hỏi Phật cái gì, thế là coi như là ngay cõi Diêm Phù Đề này có phải là Phật vì chúng sinh mà chuyển pháp luân lần thứ hai không? Đó. Thì Phật lại nói rằng Bát Nhã Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật là chỉ bày rõ tất cả các pháp đều là tánh không, và nhằm phá chấp về không tướng, về vô tướng, về vô tác tướng. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói rằng chẳng phải chuyển lần thứ nhất mà cũng chẳng phải chuyển lần thứ hai. Ở đây Bát Nhã Ba La Mật vô trú vô chấp, đã là vô trú vô chấp thì chẳng phải thường cũng chẳng phải đoạn, chẳng phải khứ mà cũng chẳng phải lai. Như vậy thì nó không đến cũng không đi, không phải mới chuyển lần đầu hay là chuyển lần thứ hai. Bát Nhã Ba La Mật là như vậy đó, không phải chuyển lần đầu, cũng không phải chuyển lần thứ hai, và cũng không có chỗ để chuyển. Cho nên nó đành tu tập sao? Ví dụ như có người nói là mình tu tập về diệu pháp liên hoa là phải chuyển tức là khi là cái mình tu tập về kinh đại thừa diệu pháp liên hoa, hay là mình thẩm sâu về đại thừa diệu pháp liên hoa là chuyển những tư tưởng xấu ác để trở thành những tư tưởng hoàn toàn trong sáng và thuần thiện. Thế mà có nào, chỗ nào chuyển cho cái chỗ hoàn chuyển đó, cái điểm khởi từ đâu nó đến, chuyển tức là từ đâu nó đến, rồi nó đến rồi nó sẽ đi về đâu. Khi nó đã đến thì nó đi, nhưng mà trong khi niệm khởi thì lại cái không có vết tích, lại không đến không đi. Như vậy thì niệm khởi đã phát khởi ra thì chỗ nào chuyển và chỗ nào hoàn? Ở đây không nói hoàn nói chuyển, cho nên cái niệm khởi đã khởi ra rồi là coi như nó đã sinh diệt rồi. Mà nó đã sinh diệt rồi thì nó kế tục một niệm khác để gọi là sinh diệt. Thì niệm trước là bấm văn hiện hư, như anh chớp giữa hư không, thì khi anh chớp chớp lên rồi thì có chỗ nào nắm bắt mà gọi là chuyển? Ít nhanh phải có chỗ nắm bắt thì mới chuyển chứ. Phải không? Niệm khởi khởi lên có chỗ nắm bắt, nhưng mà anh sâu kết, anh vô minh đã sâu kết niệm trước, sâu kết với niệm sau thì trở thành một chuỗi sinh diệt, và anh chấp rằng cái chuỗi sinh sinh diệt diệt như anh chớp đó trở thành một chuỗi sinh, đó là cái vô minh. Và chính những cái đó nó trở thành một hệ, một dòng sống liên tục. Vì chính những dòng sống liên tục cho nên niệm khởi trước anh đã bực mình rồi, thì niệm khởi sau tùy theo cái bực mình, tùy theo cái oán giận đó mà vẽ ra muôn hình vạn trạng. Từ cái chỗ vẽ ra muôn hình vạn trạng cho nên nó thương thương nhớ nhớ, nó giận giận hờn hờn, nó trở thành một cái sự oái âm trong cái tâm thức vô minh đó mà không xả được. Không xả được là bởi vì ngã tâm quá sâu, tức là chấp ngã quá sâu. Từ cái chỗ chấp ngã quá sâu và hàng ngày đã quân tập vào cái chỗ chấp ngã đó trong từng niệm, thì làm gì có anh làm gì mà gọi là trong chấp lát, trong cái chỗ tổng chấp đó mà anh phá được tất cả những cái kiếp sử đó. Khó mà phá được kiếp sử đó. Chỉ có trí tuệ bừng sáng lên thì giống như một hôm trong gian phòng nó tối có 1000 năm, nhưng mà khi bật ngọn đèn lên thì nó sáng ngay. Ánh sáng của trí tuệ mà có chiếu phá được, không có cái chỗ cầu mà không có chỗ đến mà cũng có chỗ đi đó. Thì Bát Nhã Ba La Mật luôn làm lợi ích cho chúng sanh. Tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì luôn luôn được làm lợi ích cho chúng sanh, tức là chúng sanh nào. Nên khi mình đã có thẩm sâu về trí tuệ, biết rõ các pháp là tánh không, thì đương nhiên tất cả những cái gì mà mình khởi lên đều có thể thủy được. Vì biết rõ là cái niệm khởi tánh không rồi, thì cái niệm mình đơn giản đơn thuần đó có thể mình nhẹ nhàng thủy được, nhẹ nhàng hóa giải được. Nếu mà nhẹ nhàng hóa giải được thì cái hóa giải mình đau lòng. Nếu mà mình mà có tinh tấn luôn luôn trì kinh, luôn luôn trì tụng kinh đại thừa đó, tức là luôn luôn tụng á, ngày nào cũng tụng á, tụng như các cái bà mà các bà mà bả nhận lên bả tụng á, hay là coi là các ông mà gọi là nhận lên mà tụng á, thì cái tụng nó như vậy á, thì may ra nó có thể thâm nhập thọ trì, tức là coi như là nhận lãnh và luôn luôn gìn giữ rồi luôn luôn tụng. Tụng cho nên khi mình tụng kinh là đều cái mỏ này đều tụng là đều vậy, sáng nào cũng tụng á. Nên là như vậy là cái tụng của mình là như vậy, tức là hành niệm mình niệm luôn luôn thọ trì, luôn luôn đọc tụng, luôn luôn thọ trì, luôn luôn đọc tụng cái la ha tát nhã ta la mật này thì mới ra có thể trằn trọc suốt năm canh rồi mới hóa giải được. Mới xả bỏ được cái niệm niệm giận, niệm hờn, niệm buồn đó. Nhưng mà là phải trăn trở vậy lắm, phải dằn vặt, phải đánh lộn với cái ta, tức là phải nghĩa là phải đấu tranh với cái ta, phải chém giết với cái ta đó, thì may ra sáng hôm sau mặt mày mới có thể tươi tỉnh ra được. Chứ còn nghĩ tới một cái là rơi nước mắt, còn nghĩ tới một cái là tự nhiên thấy tủi tủi buồn buồn, là đương nhiên là Bát Nhã Ba La Mật là đi chơi chỗ khác rồi. Đó, cho nên ở đây nói rằng là coi như Bồ Tát dùng tâm vô sở đắc để hành Bát Nhã Ba La Mật, thường nên đi đất được bát nhã tăng ngọc, nhưng mà và hơn nhưng mà chẳng có chỗ đất, đi chuyển được pháp luân mà chẳng thấy có chỗ chuyển. Chuyển á, bây giờ có ai chuyển? Ví dụ như bây giờ mình có thở ra cái ý niệm xấu ác rồi mình chuyển thành ý niệm đó là coi như là tốt, không? Thì giờ nó đang nói đang chủ bán một chút nữa, mình nói cái lời tâm sáng, tức là coi như mình chuyển lời xấu ác trở thành tâm sáng, thì cũng giống như mình tát người ta một cái rồi cái mình chuyển cái tát trở lại. Tức là nãy mình tát mạnh thì bây giờ mình chuyển lại là mình tát nhẹ, nhẹ có chuyển không? Chuyển nữa, bây giờ chuyển lãnh rồi mà còn chuyển nữa. Hồi nãy mình nói một lời sâu độc để cho người ta phát khởi cái tâm niệm buồn, mà bây giờ mình nó qua rồi thì bây giờ mình nói một lời im dịu để cho người ta hết buồn. Thì bây giờ là vì mình nói lời im dịu người ta hết buồn là bây giờ, còn hồi nãy mình nói lời sâu độc thì người ta buồn là khi nãy. Như vậy cái khi nãy với cái bây giờ nó có dính với nhau đâu. Rồi đó, gọi là rồi đó. Nó tan biến rồi, những nơi anh chết dư không, không còn dấu vết, không còn cái chỗ nắm bắt, có chỗ nào chuyển đó, cho nên không chuyển mà không chuyển đó. Thật tướng của các pháp chính là gì? Thật tướng của các pháp chính là bát nhã ta la mật. Cho nên khi nói hết tất cả các pháp đều là tự tánh không, như vậy á, tất cả các pháp đều là tự tánh không thì đã tăng. Tức là khi mình nói tất cả các pháp đều là tự tánh không thì chính mình đã cung kính cúng dường bát nhã ta la mật rồi đó. Mình chỉ cần nói rằng tất cả các pháp đều là tự tánh không, tức là mình đã cung kính cúng dường bát nhã ta la mật. Mà cúng dường bát nhã ta la mật tức là mình cung kính cúng dường Phật. Chỉ cần nói là các pháp là tự tánh không là đã cúng dường rồi. Mà khi nói các pháp là tự tánh không rồi thì cái niệm mình giận là tự tánh có. Cái niệm mình khởi ra cũng là tự tánh không. Như vậy thì mình xả bỏ cái hờn cái giận là mình cúng dường Phật. Đó nè, bây giờ mình muốn cúng dường Phật rất là dễ. Khi nào mình giận ai mà mình nghĩa là phát khởi, mình xả bỏ cái giận rồi mình vui vẻ, mình hoan hỷ là mình đã cúng dường Phật rồi. Khỏi cần mua hương hoa trà quả gì cả, khỏi cần phải thắp nhang cầu nguyện gì cả. Hãy khi mình giận ai, khi mình buồn ai, khi mình bực mình ai, khi mình muốn nói lời nào là cay độc thì mình nhớ không? Thì mình sao? Thì mình xả bỏ đi. Mà xả bỏ đi tức là mình biết vạn pháp tánh không. Mà khi xả bỏ đi mình biết rõ vạn pháp tánh không thì rõ ràng mình trở về với cái tâm như, tức là tâm Phật. Như vậy tức là mình đã cúng dường Phật. Làm được như vậy tức là mình đã hành thâm bát nhã ta la mật. Cho nên ở đây nói rằng như vậy chính là đã tán thán bát nhã ta la mật, mà tán thán bát nhã ta la mật là cúng dường Phật. Cho nên khi đã nói không tướng thì cũng chẳng có gì để trách, bát nhã ta la mật là rốt ráo không nên chẳng có chỗ để phá, chỗ đó là rốt ráo không cho nên chẳng có chỗ để phá. Vì vậy là rốt ráo không mà bát nhã ba la mật thường hành thiện pháp. Cho nên khi mình đã xả bỏ được cái gì, cái giận cái hờn là cúng dường Phật rồi. Nhưng mà khi mình cúng dường Phật rồi thì mình lập tức diễn bày diệu pháp. Tức là khi mình cúng dường Phật rồi thì mình đã trở về với chân tâm, và khi đã trở về với chân tâm xóa bỏ được cái ngã tâm, cái vô minh đó của mình thì đúng là đến là hiện hành thiện pháp. Hiện hành thiện pháp tức là thuyết kinh năm thuyết kinh bát nhã ta la mật, đó là thuyết kinh đại thừa. Cho nên khi mình y theo thế tục thì nói chư Phật có thuyết pháp và khiến người phá được phiền não, vào được đạo mới có thể đắc được vô thượng bồ đề, có chuyển pháp luân vậy. Nay biết rõ phiền não và tất cả các pháp đều là tánh không, đều chẳng phải là định tướng, biết rõ các pháp cũng chẳng chuyển, chẳng đến mà cũng chẳng đi. Bởi như vậy chuyển pháp luân mà không có chuyển, không? Hoàn pháp luân mà không có hoàn, vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là rốt ráo không, nên chẳng có tương chuyển mà cũng chẳng có tương hoàn, chẳng có tương đến mà cũng chẳng có tương đi. À, vì phá chấp thường, cho nên vì phá chấp thường chấp đoạn, cho nên ta nói có chuyện. Vì phá chấp hữu chấp vô, cho nên ta nói có chuyện. À, vì phá thế gian, cho nên nói có chuyện, chuyển thế gian thành niết bàn. Bởi vì phá cái chấp đó, cho nên dùng pháp đối đãi, đến khi đạt đến chỗ rốt ráo của niết bàn rồi, thì có pháp gì để phá? Cho nên nó không chuyển, không hòa. Cho nên vậy thì người thuyết pháp cho người khác nghe thì phải dùng trí tuệ bát nhã. Người mà thuyết pháp cho người khác nghe thì phải dùng trí tuệ bát nhã để minh chiếu. Cho nên chẳng khác người cầm bút trong đêm tối để dẫn buồn cho người khác. Cho nên khi mình có một việc gì nó xảy ra trong cuộc sống của mình thì mình muốn dùng bát nhã để thuyết cho người ta, để thuyết cho cái người đó. Ví dụ họ đương giận, tức mình lên tòa mình thuyết bát nhã nghe. Khi người ta đương giận, đương trách, đương hờn, đương chửi mình thì đương mình thuyết bát nhã, bắt đầu mình thuyết bát nhã. Thuyết bát nhã trước nhất mình thuyết bát nhã cho ai? Tức là mình thuyết, mình phải thuyết bát nhã nghe nó chính mình ra là vạn pháp tánh không. Khi mình thuyết bát nhã nên mình rồi thì đương nhiên những cái chướng của mình, người ta chướng thì đương nhiên mình cũng chướng, mà mình cũng chướng thì đương nhiên mình cũng suy mê, mình cũng vô minh. Mình không chướng sao được, nó chướng quá trời sao mình không chướng. Thì đương nhiên là khi như vậy á, tức là coi như như vậy thì là mình bắt đầu mình mới dẫn người đó đi, tức là mù dẫn. Nhiều khi người ta là chột mà mình lại là mù. Khi mà thấy cái chướng như vậy rồi á thì mình khéo gọi là dịu tâm. Tôi thấy là chướng sanh chướng như vậy, biết nó cao cường lắm á, nhưng mà dịu tâm, phải dùng cái chỗ dịu tâm. Mình cũng quằn quại lắm chứ không phải đơn giản, từ thua cho đến đứt vốn. Bạn thấy mình dịu tâm á, mình giữ tâm, tức là mình đã hành bát nhã ta la mật. Nếu mình hành bát nhã thì mới thấy rõ là tánh không, mà khi thấy rõ tánh không thì tự duyên bất biến tự duyên, mà bởi vì chữ bất biến đó là tâm duyên, mà khi mình đã ứng dụng cái tâm duyên ở trong một tình huống nghiệt ngã đó. Rằng là mình phải phá toàn bộ cái ngã tâm của mình. Đó. Nói vậy thì mình dễ hiểu, nhưng mà khi gặp ta việc á thì là như quên mất phường, mình không hiểu gì hết. Cho nên cái lúc đó là mình không hiểu gì hết. Chính cái vấn đề đó xem nên Đức Thế Tôn mới nói tới 22 năm chứ, còn mình nói tới mấy năm nữa, nghe đâu là trong năm nay là mình hết. Thế là sẽ học hết bộ bát nhã thì coi như mình là hậu sinh cả đấy, cái này là sinh sâu đáng sợ. Đức Thế Tôn thuyết cái này sẽ hàng thánh chúng, cho hàng thánh chúng tầm cỡ của bậc A La Hán, mà thường thực hành đạo hạnh của đó, mà nghe lên cái lần đầu cái những 22 năm. Thế mình biết là mình cũng có nhiều, còn nhiều cái, không còn nhiều cái bị ra lọt, tức là còn nhiều cái bị giúp sự sai sự. Đó.
cũng khác cho người cầm guốc trong đêm tối để dẫn đường cho người khác đi, lời thuyết pháp cho người khác nghe, phải khéo dùng ngôn ngữ, phải khéo. Cái chữ khéo này là để là mình phải lẫn mất lẫn người ta kêu là trì lẫn chài, là coi như mình mất luôn ha. Khéo khéo dùng ngôn ngữ để truyền đạt, khiến họ không chính tâm, lẫn đến là họ tù, lẫn đến là tán thán, mà đến ít nhìn bác nhã ca mặt. Đó là người chú ngữ bác nhã ca mặt phải dùng nhiều phương tiện chiếu đầy để cho họ được biết ở mỗi người sẵn có một bảo tàng của bác nhã ca mặt. Nhớ là ở trong mỗi người sẵn có một bảo tàng bác nhã ca mặt, khó lắm. Nếu như cái chỗ này là mình thấy rằng trong cuộc đời này nó quá khó đi, bởi vì mình nhớ dày đặt cái chỗ tự ngã của mình á, cho nên tại sao khó, gọi là khó tin khó hiểu, khó mà tin khó mà hiểu khó mà hành. Tại sao khó là bởi vì cái ta của mình lớn quá, cho nên cái ngã của mình lớn quá, cho nên rất là khó, thua là không được. Mà bát nhã ba la mật là thua chứ đứng thua. Cho nên các vị thường xuyên nói là nếu mà anh nói một câu nào đó, thì nếu anh nói ra tôi nói một câu, anh nói một câu, mà người nào nói thua là người đó thôi. Thì vị thường xuyên kia nó nói là ta là con lợn. Cái vị thường xuyên thứ hai nói là ta là phân của con lợn. Cái vị thường xuyên kia nói là ta là con voi ở trong phân của con lợn. Nếu vậy thì sư hai mới hỏi là con voi ở trong phân nó làm gì sẵn. Thế đâu dám nói là ở trong đó mình hưởng hưởng thọ. Vậy là cho nên nó khó đi cái mức độ. Nhưng mà cho bỏ tất cả những tự ngã của mình. Gặp cái tình huống mà cái khu thì người ta kêu là khu tâm đi, ai bỏ được. Cho nên ra đó là cái thấm sâu của Nam Hoa Bác Nhã Ca La Mật, gian quan được các pháp là tâm thật. Đối với người đã có tâm nguyên mà chưa có niềm tin về Bác Nhã Ca La Mật thì phải dùng phương tiện trí tuệ để phá cái màn vô minh của nó, cái nguồn nguyên tướng của nó. Ví như người có mắt sáng giúp cho người bạn mù phân biệt các vật tốt xấu để người tự ý lựa chọn. Nó đã mù rồi, mình mắt sáng mình chỉ nó có tên hơn không thôi. Làm sao khéo tử tự tử thì đó gọi là hành ma ha bát nhã ta la mật. Đối với người ít trí tuệ, ít niềm tin thì phải khéo thị cho họ để họ biết thế nào là đạo, thế nào là phi đạo, thế nào là lợi, thế nào là hại, thế nào phân biệt được phước và thiện, tội và phước, khôn ngoan và niết bàn. Nếu muốn nói như trong kinh thì phải làm cho họ khó tin và khó hiểu. Nói trong kinh là chịu thua. Bởi vì như vậy cho nên Phật có dùng nhiều phương tiện thiện xảo khác nhau để từ chân cơ chúng sinh mà thuyết pháp, để khiến cho họ được thanh chứng giải. Người thuyết pháp phải y theo lời dạy của Phật mà thuyết, phải giải thích rõ ràng để cho chúng họ biết rõ cách thuyết, biết phân biệt chỗ khinh chỗ trọng để dễ bề tu tập. Như của đau cất giấu ở trong bảy chính, khiến người ngoại cuộc chẳng làm sao biết được, phải mở đẩy ra thì mọi người mới tâm thấy được của đau ở bên trong. Nhãn kinh thuyết pháp cũng như vậy, khi thuyết pháp thì người thuyết pháp phải khoe tiến những cái nghĩa ẩn chín ở trong kinh. Đó, nghĩa ẩn chín trong kinh, rồi thì phải giải thích lành lẽ để cho người nghe hiểu, dẫn dắt họ vào đó, đạo từ cái chỗ dễ thương chỗ biết đến chỗ thầm thâm vô diệu. Cái vô diệu đó xuống ở trong lòng của họ, mình dẫn dắt làm sao để cho họ thấy được cái vô diệu của chính mình. Lý ngay, thanh sâu, chất có thiền đề mà đoàn người muốn ra sân lại quá đông đúc, thì đâu nhẫn nhường phải chia số lời ở thành từng nhóm nhỏ mới có thể cùng tự đưa họ qua kinh Bát Nhã Ba La. Cũng như vậy, những Bát Nhã nguyên năm sâu thẳm không thể nào một lúc mà thuyết cho hạng nhưng thuyết cho mọi hạng người cùng nghe được. Người xuất phát từ căn nguyên các luận ngữ, nguyên các tư tưởng thiển xáo, cái tùy theo ý cơ và trình độ hiểu biết của hạng người nghe để vì họ thuyết giảng. Đôi khi nói các pháp dễ khiến cho người sơ cơ tới tiếp thu dễ tin dễ hiểu, ví như nói mười thiện đạo để khai tâm cho họ, dẫn họ đến chỗ thâm nghĩa, chỗ rốt ráo thanh tịnh. Đối với hạng người sơ cơ thì người trước pháp có nên vội nói cho họ nghe những cái thầm thâm khó tin khó hiểu khó giải, như là nói đến Bát Nhã Ba La Mật là đệ nhất nghĩa đế, là rốt ráo khinh, là vô sở thuyết, là vì vô sở thuyết cho nên vô thọ, vì vô thọ là vô tính, vì là vô tính nên vô việc. Nói người các có các phiền não là chẳng được, cũng chẳng có được phước điền. Nói người nghe Bát Nhã Ba La Mật chứng thọ đập tụng tu tập pháp ấy là mà được quả sanh môn, được vô sanh pháp nhẫn thì gọi là chính. Nói khi chính vượt được các phiền não thì gọi là được hữu duyên niết bàn. Được hữu duyên niết bàn là quyết định được phước điền dẫn đến vô duyên niết bàn. Khi đã vào được vô duyên niết bàn tánh rồi thì sẽ chẳng còn phước điền nào nữa. Đó, cho nên cái gì hạn sơ cơ mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật thì mới thuyết tu vi kinh thì họ không hiểu được. Thì nãy giờ tôi đặt ra một loạt cái này, mình nếu tôi không thí dụ á, nếu mà không thí dụ á bằng một cách dẫn chứng bằng một cái cụ thể á, trong những cái tình huống mà chúng ta được ứng xử đó thì đương nhiên là không hiểu Bát Nhã muốn nói vậy. Hôm nay chúng ta học cái đó. Cái chữ là pháp chuyển pháp hoàng á, tức là chuyển là cũng như là dời đi mà hoàng tức là trở lại, tức là nói đến chỗ khứ là còn chữ hư không chính sanh á, tức là nói đến chữ chính sanh, nói chữ chính không tức là tập chính vô sanh. Mà khi tập chính vô sanh á thì cội nguồn của cái tập chính đó là vô duyên, cho nên tất cả cái có cái danh tự chính sanh cũng như ở trong này á, tôi nói rằng là nó có hai cái là đàn Ba La Mật và đàn Ba La Mật tướng. Ví dụ đàn Ba La Mật tức là nói đến danh tự, đàn Ba La Mật tướng là cái tướng của Bồ Thi, cái hành tướng của Bồ Thi. Còn nói cái chữ đàn Ba La Mật tức là nó là danh tự pháp, danh tự pháp và hành tướng của danh tự pháp đó. Ví dụ như nói là A-la-hán chỉ là danh tự A-la-hán, nhưng mà A-la-hán quả tức là A-la-hán tướng, tức là nói cái tướng của cái vị mà đắc cái quả đó. Ở cái hư không chúng sanh tức là cội nguồn của chúng sanh là vô tướng, nhưng mà cội nguồn của chúng sanh là vô tướng thì nó là như hư không vô tướng, cho nên gọi là hư không chúng sanh. Ở đây nó là tu đà hoàn quả và tu đà hoàn quả tướng, tức là tu đà hoàn quả tức là cái danh tự nói về cái quả tu đà hoàn, nhưng mà tu đà hoàn quả tướng tức là cái tướng, cái hành tướng của người đã đắc được tu đà hoàn quả đó. Tướng tức là cái sự hiển bày ra, còn mình nói là có cái quả tu đà hoàn thì tôi nói là có quả tu đà hoàn, còn âm a chứng được tu đà hoàn thì dựa trên cái tướng của ông a mà chỉ rõ cái quả từ đầu. Có người nào hỏi gì nữa? Có người nào hỏi gì nữa thì chúng ta hồi đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đến với cái phần mới, đó là phần thứ 44, đó là Canh Ba La Mật. Xin Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn là Bá Ba La Mật rằng: Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, bình đẳng Ba La Mật là Bát Nhã Ba La Mật rằng: Phật dạy này Tu Bồ Đề vì các pháp bình đẳng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, Ly Pa La Mật là bát nhã Pa La Mật sanh. Phật dạy này Tu Bồ Đề vì rốt ráo không. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, Bất Hoại Pa La Mật là bát nhã Pa La Mật sanh. Phật dạy này Tu Bồ Đề vì các pháp bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Thế Tôn, Vô Bỉ Nhạn Pa La Mật là bát nhã Pa La Mật sanh. Phật dạy này Tu Bồ Đề vì chẳng có danh, chẳng có thân. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, không chủng Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật chánh. Phật dạy này Tu Bồ Đề vì hơi thở ra vào bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, bất khả thiết Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật chánh. Phật dạy này Tu Bồ Đề vì giác quán bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, vô danh Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật sanh. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề vì thọ tưởng hành thức bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, bất khứ Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật sanh. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề vì các pháp bất lai vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, vô di dịch Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật sanh. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề vì các pháp bất khả thực. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, tận Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật sanh. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề vì các pháp rốt ráo tận. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, bất sanh Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật sanh. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề vì các pháp bất sanh vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, bất diệt Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật sanh. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề vì các pháp bất diệt vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, Vô Tác Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật sanh. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề vì tác giả bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, Vô Trí Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật sanh. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề vì trí giả bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, Bất Đắc Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật sanh. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề vì sinh tử bất khả đắc vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, Bất Thất Ba La Mật là bát nhã Ba La Mật sanh. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề vì các thất bất thất vậy. Đó thì đây nói về cái chỗ hốc heo. Vì chỉ Ba La Mật này thì cũng đã học từ trước rồi, tức là đến bờ kia, đến bờ bên kia, hay là rốt héo tới cái chỗ gọi là coi như cùng tộc. Chỉ Ba La Mật này có nghĩa bát nhã Ba La Mật, tức là bát nhã là trí tuệ, nên Ba La Mật tức là siêu việt, tức là trí tuệ siêu việt. Việc tức là vượt tất cả những cái, vượt tất cả ngôn ngữ, vượt tất cả những cái tư tưởng. Đó. Cho nên nghe đến cái chữ Ba La Mật là mình biết là không, tức là vượt lên trên. Đó, vượt lên trên tất cả. Chứ nghe mà Phật thuyết về cái đại chân bảo Ba La Mật thì Ngài Tu Bồ Đề có nghĩ tán thán bát nhã Ba La Mật. Tán thán bát nhã Ba La Mật là ma ha bát nhã Ba La Mật, tức là đại trí tuệ siêu việt. Như vậy thì khi mà thâm nhập vào, Ngài dùng trí tuệ để thâm nhập vào các pháp, thì Ngài mới thấy rõ rằng bát nhã Ba La Mật là như biển lớn vô lượng vô biên. Khi mà thâm nhập vào tất cả các pháp, đi sâu vào tất cả các pháp, càng đi sâu vào tất cả các pháp thì thấy rõ rằng trí tuệ siêu việt là vô lượng vô biên. Đó là cái pháp tối thắng. Cho nên biết được cái công đức của bát nhã Ba La Mật như vậy, tức là biết được trí huệ lực như vậy đó, nên nhà pháp tâm hoan hỷ, pháp tâm mới tán thán về bát nhã Ba La Mật. Cho nên ngài trước nhất là ngài bạch rằng, bạch Phật rằng vô biên phải là mật, có phải là bát nhã phải là mật sao? Tức là trí tuệ vô biên. Vô biên phải là mật, tức là đi đến chỗ cái chỗ cùng tột á, cùng tột á, đi đến chỗ cùng tột vô lượng vô biên đó, có phải là bát nhã phải là mật sao? Thì Phật mới dạy ngài Tu Bồ Đề rằng á, là bởi vì như không vô biên, như không vô biên bởi vì sao? Bởi vì cái tiểu hư không này á, tức là khi mà người có người mà còn có tâm phàm phu á, thì người ta chấp là chấp là hữu biên, tức là chấp có biên bờ. Nhưng mà khi mà chấp á, những cái mà nó còn trong hạn lượng á, những cái mà nó còn trong cái bờ mé á, à, thì cái đó chưa phải là bạch nhã phải là mật. Bát nhã phải là mật tức là khi mình dùng đến cái bát nhã phải là mật đó, tức là khi mình dùng đến trí tuệ siêu việt đó, thì mình biết rằng ngay cái biết đó, ngay cái biết về trí tuệ siêu việt đó thì cũng không cứu chấp, thì mới gọi là bát nhã phải là mật. Nó giống như là hư không vậy. Hư không nó chỉ có cái danh tự, nhưng mà nó không có cái pháp tướng về hư không. Thế gian thường là người ta dùng những cái pháp đối đãi như là nhã hay là vô nhã, hữu biên đối với vô biên. Nhưng mà cái hư không này thì nó không nằm ở trong hữu biên hay là nó nằm vô biên. Cái vô biên thì nó đối đãi với hữu biên, cái vô thủy thì nó đối đãi với hữu thủy. Khi ta nói hữu thủy á, tức là ta lại nghĩ tới cái vô thủy. Khi người ta nói đến hữu biên á, thì người ta lại nghĩ đến cái vô biên. Kể cả cái tư duy về vô biên á, cũng phải xả bỏ đi thì cái đó gọi là bát nhã ta là mật. Như vậy thì cái danh tự hư không, chứ nó không có cái pháp tướng hư không. Do vậy cho nên á, vô biên ba la mật có phải là bát nhã ba la mật chắc? Tức là khó quá trong cái chỗ vô biên cùng cực á, trong cái chỗ mà gọi là cái chỗ mà rộng lớn vô cùng vô tận đến cái chỗ cùng cực á, có phải cái đó là bát nhã ba la mật chắc? Thì Đức Thế Tôn dạy là nó như hư không. Ông nghĩ nó như hư không là được, nó như hư không thì như hư không vô biên, như hư không vô biên tức là không hình dung về cái vô biên nữa, không tứ chấp vào cái vô biên nữa. Thì đó mới gọi là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật giống như hư không chẳng có biên bờ, không chẳng gì chẳng có biên bờ, nên ta nói là nó vô biên, nó vô biên. Nó vô biên đến gì vậy? Cái này khi mà nói đến cái chỗ như hư không vô biên á, thì để chúng ta thấy rõ là chẳng nên thọ mà cũng chẳng nên chấp. Chẳng nên thọ mà cũng chẳng nên chấp. Tức là đến nói đến cái chỗ mà chẳng nên thọ mà cũng chẳng nên chấp thì cái này là coi như là lúc nào cái khi nào mà mình khởi lên một cái ý niệm gì á thì mình biết là chẳng nên thọ mà cũng chẳng nên chấp. Tâm lỏng sáng vắng lặng thì như không, chứ không phải là mình học về cái danh tự bát nhã ba la mật như hư không vô biên, hay là vô biên ba la mật là bát nhã ba la mật. Những danh tự này nêu ra, nêu những cái danh pháp này ra, tức là những danh tự pháp này được nêu ra là để cho dễ dàng trong vấn đề mình suy nghiệm và tu tập. Khi mình đã thấy rằng trí tuệ siêu việt là một cái trí tuệ mà thâm nhập vào các pháp, tức là cái trí tuệ thâm nhập vào các pháp chẳng rang như hư không, không thọ không chấp. Ngay cả biết là ngay cái biết cẩm rang như hư không đó cũng không thọ không chấp, thì như vậy tức là mình biết rõ rằng đó chính là bát nhã và là một. Dùng cái danh tự hư không để nói về cái chỗ vô chấp, để nói về cái chỗ vô thọ đó. Rồi cũng chưa đủ, ngài Tu Bồ Đề lại mới hỏi thêm là bình đẳng ba la mật có phải là bát nhã ba la mật không? Đó. Khi mình vào là cái chỗ tánh không của tất cả các pháp, là tức là nhận ra biết được vạn pháp nó là tánh không á, thì mình thấy rằng tất cả các pháp đều là bình đẳng. Bình đẳng ở nơi cái thể tánh không, tức là bình đẳng vắng lặng như không. Như vậy thì ở nơi đó nó không còn lớn, không có lớn, không nhỏ, không có cấu, không có tịnh. Vừa rồi thì nói hư không, tức là mình nắm, không có chỗ nắm bắt, không có chỗ bấu víu, và cũng không có chỗ nào để nương giá cả, tức là lặng lặng. Thế mà chưa đủ, ngài Tu Bồ Đề mới bước ra hàng trăm cái ba la mật. Thì trăm cái đó bị ngạn ấy, như vậy thì nhiều khi mình biết rằng tâm như không, nhưng mà mình bước qua một cái pháp á, thì mình lại không có cái dụng bình đẳng. Cho nên ngài mới nêu ra là bình đẳng ba la mật có phải là bát nhã ba la mật chẳng. Nhìn đến chỗ rốt ráo là thấy tất cả các pháp đều là bình đẳng. Nhưng mà sự bình đẳng của các pháp là cái gì? Thế là bình đẳng nó không có, tất cả các pháp đều không có cội nguồn, tất cả các pháp đều không có cái chỗ chung cuộc của nó. Nó đều là bình đẳng như vậy nè. Thí dụ như bây giờ mình nói là cái cây này nó sinh trước và cái cây kia nó sinh sau. Thì như vậy thì cái thời gian của cái cây này tuổi thọ nó lâu hơn cái thời gian của tuổi thọ của cây kia. Thì cái đó tức là mình dùng cái tâm phân biệt, nhưng mà rốt ráo của cái thọ thì nó là bất sanh bất diệt. Đó. Rồi cái pháp này ấy, là ứng trượt, tức là mình cái vật này là cái vật dơ và cái vật kia là cái vật sạch. Cái này thì là mùi thơm, nhưng mà cái kia nó là mùi thối. Nếu mình xuống thì mình quán rõ, khi mình đi thẩm sâu và tiếp về thì mình biết rõ là cái mùi thơm và mùi thối đó nó là vẫn là bình đẳng ở cái nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng như hư không, tức là rốt ráo của cái thơm và rốt ráo của cái thối, tức là cái rốt ráo là ba la mật á, ba la mật của cái thơm và ba la mật của cái thối là bình đẳng. Thì mình nhận ra cái chỗ của cái thơm bình đẳng là bình đẳng ở đây là bình đẳng cái gì? Bình đẳng tánh không, tức là nó vô, không? Vô mùi, tức là nó cũng nó ở nơi cái chỗ bình đẳng đó nó không nói mùi gì cả. Đó. Mà nó không xác định vào cái mùi gì cả, bởi vì nó là bình đẳng mùi, tức là coi như là mùi danh mùi còn không có nữa, tức là cái chỗ bình đẳng thì cái danh tự mùi còn không có nữa, cái mà mình nói là mùi gì, chứ không phải là nó không có mùi gì. Nếu mình hiểu biết rằng cái tộc cội nguồn của nó là không có mùi gì, thì khi mình nghĩ rằng cội nguồn của nó là không có mùi gì, thì cái mà mình nghĩ không có mùi gì á, thì gặp cái lúc mình ngửi mình thấy nó không có mùi gì, thì mình cho nó là mình đẳng, ngay cái danh tự mùi cũng được xóa bỏ đi, chứ đừng nói là không có mùi gì. Như vậy thì cái bình đẳng đó là rốt ráo bình đẳng. Rốt ráo bình đẳng cho nên gọi là bình đẳng ba la mật. Thì giờ lại bình đẳng có phải là bát nhã ba la mật chăng? Bình đẳng ba la mật có phải là bát nhã ba la mật chăng? Thì Đức Thế Tôn dạy là vì sao? Vì tất cả các pháp đều là bình đẳng. Cái chỗ bình đẳng của Đức Thế Tôn muốn nói tức là nó vắng lặng, nó không có, nó bạch ngôn ngữ, nó bạch suy luận, cũng như trong kinh mình hồi trước tôi có nêu ra đó, tức là hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo. Phật đạo tức là nói đến chỗ nó là bạch ngôn ngữ, bạch sư lượng, cái chữ Phật đạo tức là vô, vô tụ vô chấp. Khi mà ta đi vào chỗ Phật đạo tức là đi đi đạt đạt đến cái chỗ vô tụ vô chấp, thì đạt đến cái chỗ vô tướng vô chấp á, thì cái danh tự, cái danh tự hữu tình và cái danh tự vô tình á là xóa bỏ. Cái pháp nó là đã là tánh không rồi, thì cái pháp hữu tình nó cũng đã là tánh không, cái pháp vô tình nó cũng đã là tánh không, thì ngay cả cái danh tự hữu tình và vô tình cũng xóa bỏ. Cho nên bạn mới thắc mắc này, à, nói sự hữu tình thành Phật đạo được rồi, còn nói vô tình thành Phật đạo được, con không hiểu. Đó. Đó. Rồi có nhiều người á, thì đương nhiên có nhiều vị họ chui vào cái ma ha bát nhã ta la mật này, thì anh nói ở nhiều khi những kinh điển họ ghi sao á, ghi sao chứ còn hữu tình thành Phật đạo được, nhưng mà vô tình này không thể thành Phật đạo được. Chắc có lẽ hồi xưa kia người ta đánh máy người ta in loạn nhầm chữ. Thì như vậy ở đây mình hiểu rằng chẳng có cái danh nghĩa, chẳng có cái pháp nào là gọi là hữu tình, mà cũng chẳng có cái pháp nào là vô tình. Tại sao chẳng có cái pháp? Mình nói chỉ chẳng có cái pháp nào hữu tình mà cũng chẳng có cái pháp nào vô tình, tức là bởi vì mình nhìn sâu được bản thể của nó rồi mình nói là chẳng có. Chứ không phải là tôi nghĩ rằng nghe lời Đức Phật dạy là tôi thấy nó chẳng có cái gì cả. Cái gì nó cũng không cả. Tức là cái giáo lý của nhà Phật thì cái gì cũng không cả. Cũng giống như là không nhà, không cửa, không cha, không mẹ, cái gì nó cũng không cả. Đó, tôi nhắc lại, tôi chỉ khóc trong nhập, có đến cái tánh không. Là tiếp, ngày túc, ngày túc bà đề bạch Phật, bạch Đức Thực Tôn, ly ba la mật, bát nhã ba la mật chẳng. Ngày túc bà đề bạch Phật, bạch Đức Thực Tôn, ly ba la mật, không phải là bát nhã ba la mật chẳng. Đó. Thì cũng trong cái chỗ chữ ly ba la mật, có phải là bát nhã ba la mật chẳng. Bởi vì nó là tánh không, cho nên tất cả các pháp đều sao, đều không có cái dính mắc. Tức là cái chỗ rốt ráo của các pháp, rốt ráo tức là nó không có dính mắc. Cái đó có phải là bát nhã ba la mật không? Thì Đức Thế Tôn trả lời rằng, Đức Thế Tôn đã trả lời rằng vì các pháp rốt ráo là không, rốt ráo là nó là tánh không. Đó. Cho nên cái chữ ly ba la mật có phải là bát nhã ba la mật. Tức là rốt ráo đến cái chỗ mà, đến cái chỗ mà gọi là coi như là rốt cao đến cái chỗ là không dính mắc, chỉ ly lên tức là rời bỏ, không dính mắc. Thì cái chỗ mà cội nguồn của tất cả các pháp, như con nghĩ rằng cội nguồn của tất cả các pháp nó đều là, nếu đều là không dính mắc, nó đều là không vô ngại, thì cái đó có phải là bát nhã ba la mật chẳng. Thì Đức Thế Tôn trả lời rằng vì nó là rốt ráo không, vì chính nó là rốt ráo không. Đó. Như vậy gọi là sao? Gọi là ly ba la mật. Thì sống lời ngày Tu Bồ Đề là bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn là bất hoại ba la mật, có phải là bát nhã ba la mật chẳng? Bất hoại ba la mật, có phải là bát nhã ba la mật chẳng? Như vậy thì tất cả các cái pháp đó, nếu mà khi mà Tu Bồ Đề hỏi như vậy, thì Tu Bồ Đề đã nhận là tất cả các cái pháp nó đều là viễn pháp, nó giống như lông rùa, nó giống như là xiền thọ. Tất cả các pháp nó đều là viễn pháp. Mà khi tất cả các pháp nó đều là viễn pháp ta, thì không chấp, vì không còn có tính chấp, vì nó không còn cái trụ chấp, cho nên khi không còn cái trụ chấp thì cái tâm của người hành pháp như vậy là kiên cố bất hoại. Cái tâm của người hành pháp nó như vậy tức là kiên cố bất hoại, cho nên ở đây ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Tông, bất hoại ta là mật, có phải là mất tác giả ta là mật sạch, chỉ bất hoại đây tức là nó kiên cố không thể phá hoại được. Mà kiên cố không phá hoại được tức là nhận ra được nó, gọi là coi như nhận ra được cái chỗ rốt ráo của nó là không thể đập phá. Mà không thể đập phá vì lý do gì không thể đập phá? Bởi vì nó là bất khả đắc, vì tất cả các pháp nó đều là bất khả đắc, nó không thể mà gọi là không thể dựng lập được, tất cả các pháp đều không thể dựng lập được, vì nó không có cội nguồn. Do đó cho nên là coi như là nó là bát nhã ba la mật, tức là bất hoại ba la mật, có phải là bát nhã ba la mật không? Thì tôi ngài Phật dạy là này Tu Bồ Đề, vì tất cả các pháp đều là bất khả đắc, tức là nó đều không thể dựng lập được, không thể dựng lập được, và tất cả các pháp nó đều là biến pháp. Khi mà biết rõ rằng tấm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp ở đây, khi nói chỉ bất hoại tức là biết rõ tấm tướng và biệt tướng của nó. Tấm tướng của nó là tánh không, và biệt tướng, tấm tướng là tất cả các pháp đều là tánh không. Biệt tướng của nó thì cũng là tánh không. Đó, cho nên tất cả các pháp đều không có định tướng, và không có định tướng thì không có định tướng, cho nên nói rằng có khả đắc hay không thì chính nó là bất khả đắc, tức là nó không có thể nào dựng lập và cố định được, nó không có dựng lập cố định được, nó tất cả các pháp cũng ví như là lông rùa, cũng ví như là sừng thỏ, nó không thật đó, mà nó cũng phải không phải là thật không. Cho nên tâm không trú ở nơi đó, khi mà tâm không trú ở nơi đó thì nó được gọi là kiên cố bất hoại, và chính cái kiên cố bất hoại đó là bát nhã ba la mật. Đó, rồi ngài Tu Bồ Đề mới bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn rằng vô biến nhạn, vô biến nhạn ba la mật có phải là bát nhã ba la mật chăng? Chữ vô biến nhạn tức là không có biên bờ, chữ vô biến nhạn không có biên bờ, tức là biết rõ rằng bờ bên kia, tức là mình khi đến chỗ rốt ráo rồi á, là đáo biển ngạn, đi đến chỗ rốt ráo là đáo biển ngạn. Nghĩa là mà rốt ráo của các pháp là tánh không, nhưng mà tánh không á, tất cả các pháp nó đều là tánh không, nhưng mà tánh không nó cũng chỉ là danh tự. Biết rõ tất cả các pháp đó là tánh không, nhưng mà ngay cái biết tánh không đó thì cái tánh không đó nó cũng chỉ là danh tự. À, cái tánh không mà ta dùng đó nó cũng chỉ là danh tự. Cho nên biết ngay cái chữ tánh không nó cũng chỉ là hư vọng, hay là biết ngay tất cả cái chữ tánh không đó nó cũng không thể dựng lập được. Cho nên gọi là vô biến nhạn. Vô biến nhạn tức là ngay tới cái chỗ mà rốt ráo tột cùng nó cũng được, nghĩa là coi như cũng phải xả ly từ cái chỗ rốt ráo tột cùng, thì cái rốt ráo tột cùng đó cũng phải xả ly đi, thì đó là gọi là vô biến nhạn, có phải là bát nhã ba la mật không? Đó, thì Đức Thế Tôn dạy rằng vì tất cả các pháp chẳng có danh mà cũng chẳng có thân, tức là nói chung, nghĩa là nói chung cái danh pháp cũng phải xả bỏ đi. Tôi nói rằng tột cùng của nó là tánh không, thì như cái chữ tánh không đó cũng phải xả bỏ đi. À, thì đó nó gọi là vô biến nhạn, cái chữ đó là gọi là vô biến nhạn. À, vô biến nhạn ba la mật có phải là bát nhã ba la mật không? Rồi bây giờ thì ngài Tu Bồ Đề đặt thêm ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn không chủng ba la mật có phải là bát nhã ba la mật chăng? Thì Phật dạy rằng, này Tu Bồ Đề, vì hơi thở ra vào là bất khả đắc. Thì nhắc lại là ở đây mới nêu rằng hãy khi nào mà có hư không thì mới có không khí, mà có không khí thì mới có duy trì sự sống của chúng sanh. Mà chúng sanh do nghiệp báo nhân duyên thọ lấy cái sanh thân, do có thân cho nên mới có hơi thở ra vào, do có hơi thở ra vào cho nên mới khởi được niệm. Và do có thân thì do có thân thì mới cần phải có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân ấy. Mà muốn có sự sống thì phải có hơi thở, phải có hơi thở. Do có hơi thở như vậy, người nào còn thở thì còn nghĩ, người nào mà thở ra mà không hít vào thì người ta không còn nghĩ gì hết. Đó là hết rồi, niệm nó cũng nó không có khởi được. Cho nên rồi từ cái niệm khởi do có thân, do có hơi thở cho nên mới có niệm khởi, rồi từ cái niệm đó mới khởi lên nhiều niệm, gọi là niệm niệm sanh diệt, tiếp tục nó nói tiếp. Rồi từ nhiều niệm tiếp tục nói tiếp như vậy mới chấp cái niệm đó, chấp cái gì, tức là chấp rằng có cái ta. Nhưng mà thực sự cái ta đó chỉ là cái niệm thôi, chỉ là cái niệm hướng hư thôi. Cái niệm nó do có thân rồi rồi duyên với, do có cái thân này để duyên với sáu căn, để nó duyên với, không biết dụng cái hoạt dụng của nó là cái niệm khởi. Khi nó duyên thì nó có niệm khởi, rồi nắm bắt cái niệm khởi đó làm cái từ nhẹ, rồi từ cái niệm khởi đó nó chi ly, tức là nó trùng trùng điệp điệp cái niệm khởi như vậy. Cái niệm khởi mà ví dụ như bây giờ mình đương nghe rồi thì là rồi mình suy nghĩ ở trong cái nghe ấy, thì cái đó là niệm khởi thô. Còn cái niệm khởi mà vi tế để mà duy trì cái mạng sống của mình ấy, thì cái niệm khởi đó nó nhanh đến cái độ là không bao giờ mình nghĩ tưởng tán được. Tôi nhắc lại là cái niệm khởi mà mình đương khởi ra, dùng cái lỗ tai, dùng con mắt để mà vừa thấy vừa nghe rồi vừa tư duy vừa suy niệm á, thì cái đó là thô niệm, tức là gọi là những cái niệm khởi đó nó quá thô rồi. Quá thô tức là nó tự trung những cái niệm khởi vi tế thì nó tập trung, nó tập hợp tất cả những cái niệm khởi vi tế thì nó mới có cái niệm khởi thô. Và cái niệm khởi thô đây tức là nó đương hiển lộ, hiện tiền đương nghe, hiện tiền đương thấy là cái niệm khởi thô. Còn cái niệm khởi vi tế thì không thể thấy được. Cũng như chúng ta không thể thấy cái sự di chuyển của những electron ở trong bóng đèn neon này. Cái sự di chuyển của những cái electron, tức là những âm điện tử á, nó đương di chuyển ở trong cái bóng đèn neon này chúng ta không thấy được, mà chúng ta chỉ thấy là bóng đèn neon đương sáng. Chừng nào mà những cái sự di chuyển đó nó chậm lại, ví dụ như bây giờ nó trong một giây á thì nó chớp tắt 300.000 lần. Một giây nó chớp tắt 300.000 lần thì bây giờ mình nói một thì mình không thể đếm được 300.000. Mình nói cái một thì mình không thể đếm được 300.000. Nhưng mà trong cái một đó thì nó lại sống đi chết lại đến 300.000 lần. Nó nhanh đến độ là nó làm cho con mắt mình lòa lên và thấy nó sáng liên tục. Đó là nó nhanh đến cái độ là làm cho con mắt mình là không có kiểm soát kịp, cho nên nó thấy nó có một dòng sáng liên tục. Nhưng mà chính bản thân của nó thì trong một cái chớp mắt của mình, tức là trong một cái giây như vậy thì nó đã chớp tắt đến 300.000 lần.